Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 9 tháng 1 năm 2018. Cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảnh báo về nạn tham nhũng và suy thoái trong một bài xã luận thể hiện quan điểm đăng tải trên trang VN Express đúng ngày Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và hơn 20 lãnh đạo ngành dầu khí với các tội danh làm thất thoát tài sản nhà nước và tham ô tài sản.
Cái bài viết của ông Trương Tấn Sang, tôi nghĩ nó cũng là một trong những cái tin tức mang tính vận động quần chúng trong một thời điểm nào đó mà người ta cảm thấy rằng quần chúng đang bị chia sẻ quá nhiều suy nghĩ của mình trước một sự kiện.
Đó là nhận định của nhạc sĩ và nhà bình luận chính trị xã hội Tuấn Khanh. VOA sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là những tin tức nổi bật khác trong ngày.
Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi binh sĩ Trung Quốc đừng sợ chết. Đài Loan nói Trung Quốc vô trách nhiệm khi mở đường bay mới. Hàn Quốc sắp ra quyết định với Nhật Bản về an ủi phụ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Việt Nam hôm thứ Hai 8 tháng 1 bắt đầu xử án ông Đinh La Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh cùng với 20 lãnh đạo của Tổng công ty Petro Việt Nam trong vụ làm thất thoát hàng trăm triệu đô la. Phiên xử các lãnh đạo Petro Việt Nam tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội không cho công chúng tham dự và an ninh được thắt chặt, theo tin của hãng thông tấn Reuters. Các hình ảnh do thông tấn xã Việt Nam loan tải cho thấy các bị cáo bị còng tay khi bị giải đến phòng xử án. Trong số 22 lãnh đạo Petro Việt Nam bị đưa ra xét xử, 12 người bị truy tố vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cổng thông tin của chính phủ, 8 người bị truy tố tội danh tham ô và 2 bị cáo bị truy tố cả 2 tội danh vừa kể. Ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị bị bắt vào tháng trước là quan chức cao cấp nhất bị truy tố. Ông bị mất chức ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do gây thất thoát nghiêm trọng khi lãnh đạo Petro Việt Nam. Cũng trong phiên tòa này, ông Trịnh Xuân Thanh, người mà Đức cáo buộc đã bị Hà Nội bắt cóc tại Berlin vào năm ngoái và đưa về Việt Nam để xét xử do gây thiệt hại hơn 150 triệu đô la tại một chi nhánh của Petro Việt Nam. Ông Thanh bị buộc tội tham ô và vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế.
Phiên tòa Trịnh Xuân Thanh với hình ảnh Trịnh Xuân Thanh sáng tay thì rõ ràng nó là chứng minh cho điều là không có vu cấm. Rõ ràng là như thế, lần đầu tiên trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam thì một ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm đã trở thành bị cáo đứng được phần móng ngựa bị còng tay như thế. Thì đó rõ ràng là một phiên tòa lịch sử mà rõ ràng là không có vu cấm.
Trong cùng ngày, đài truyền hình nhà nước VTV1 loan tin mức phạt tù tối đa đối với các vi phạm có chủ ý về quản lý nhà nước là 20 năm tù. Báo VN Express nói rằng với cả hai tội danh bị truy tố, ông Trịnh Xuân Thanh có thể đối mặt với án tử hình.
Có lẽ là Đinh La Thăng sẽ bị tuyên ở cái mức khoảng độ 15 năm gì đấy. Nhưng mà đây chỉ là một vụ án ban đầu, và Đinh La Thăng sẽ liên tới đến hàng loạt các vụ án khác nữa. Cũng trong cái một loạt vụ án khác chứ không phải vụ án này không, thì tôi cho rằng 2-3 cái vụ án cộng vào thì tôi nghĩ bản án cho Đinh La Thăng sẽ ít nhất sẽ là từ 20 đến 30 năm tù. Còn đối với Trịnh Xuân Thanh, trong cái khí thế củi lửa hừng hực chống tham nhũng của cái lò ông trọng như thế này, thì tôi cho rằng Trịnh Xuân Thanh sẽ khó thoát khỏi một cái án tử.
Báo Tiền Phong cho biết, hai ngày trước khi diễn ra phiên sơ thẩm chiều 5 tháng 1, gia đình ông Thanh đã đến Cục Thi hành án Dân sự thành phố Hà Nội nộp 2 tỷ đồng và cơ quan này đã nhận số tiền trên. Các nhà phê bình lên tiếng nghi ngờ rằng chiến dịch chống tham nhũng này có động cơ chính trị và nhắm vào những người thân tín với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người bị hất khỏi chính trường trong cuộc đấu đá nội bộ năm 2016. Vụ xử theo dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 21 tháng 1.
Cựu Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang nêu câu hỏi đảng này, chế độ này, đất nước này sẽ đi về đâu nếu tham nhũng và suy thoái không được loại trừ trong một bài viết thể hiện quan điểm đăng hôm 8 tháng 1 trên trang VN Express. Trong bài viết hơn 2.000 từ, ông Sang dành tới 70% độ dài để điểm lại các sự kiện trong lịch sử Việt Nam, từ đó đưa ra đánh giá rằng tài năng yếu kém và đạo đức suy đồi của những người cầm quyền là nguyên nhân chung dẫn đến sự suy vong của nhiều triều đại khác nhau, từ nhà Trần thời thế kỷ 13 cho đến nhà Lê cuối thế kỷ 18. Việc liên hệ đến lịch sử theo vị cựu chủ tịch nước cũng là để mọi người biết đến kho tàng những kinh nghiệm vô giá của cha ông. Và ngay trong đoạn văn kế tiếp, ông Sang đã đề cập đến diễn biến ở Việt Nam trong năm qua. Không đi vào chi tiết, cựu chủ tịch Sang nhấn mạnh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm trong năm 2017 trong công tác cán bộ và xây dựng đảng là đúng với mong muốn và nguyện vọng của toàn dân. Ông cho rằng niềm tin trong nhân dân đã trở lại. Trong năm 2017, như báo chí đưa tin, hàng loạt các vụ cách chức hoặc bắt giam các quan chức có sai phạm đã diễn ra ở Việt Nam. Đáng chú ý nhất là một ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực, ông Đinh La Thăng, bị truy tố về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước. Hay ông Trịnh Xuân Thanh, một cựu lãnh đạo doanh nghiệp của nhà nước, bị truy tố vì tội tham nhũng cũng như cố ý làm trái. Bài viết của ông Sang được đăng đúng ngày một tòa án ở Hà Nội bắt đầu xét xử các ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. Về sự trùng hợp này, nhạc sĩ Tuấn Khanh, người nhiều năm theo dõi và bình luận về chính trị xã hội Việt Nam, đưa ra nhận định với VOA.
Còn vô số những câu chuyện về tham nhũng khác mà chúng ta vẫn còn chưa được đề cập tới, cũng như nhà nước Việt Nam cũng chưa thể làm được gì được những người đó lúc này. Do đó, cái bài viết của ông Trương Tấn Sang, tôi nghĩ nó cũng là một trong những cái tin tức mang tính vận động quần chúng trong một thời điểm nào đó mà người ta cảm thấy rằng quần chúng đang bị chia sẻ quá nhiều suy nghĩ của mình trước một sự kiện.
Trong phần cuối bài viết với vỏn vẹn 300 từ, ông Trương Tấn Sang nói về tình hình hiện nay và các hoạt động của Đảng. Ông nhấn mạnh, việc phanh phui gột rửa những nhem nhuốc tiêu cực sẽ không dừng lại. Ông viết tiếp rằng đất nước sẽ đồng lòng chung sức diệt trừ giặc nội xâm. Tuy nhiên, với quan sát của người làm việc lâu năm trong lĩnh vực báo chí, nhạc sĩ Tuấn Khanh không cho rằng nhân dân thực sự được đóng một vai trò trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Những người dân mà chống tham nhũng cho cái lúc này là những người đất nào cũng gặp khổ nạn. Chứ bao giờ như lúc này, quyền hành, tham nhũng, cường hào vân vân, mọi thứ nó đang trở thành một vấn nạn và nó đặt đè bẹp hết tất cả mọi thứ. Tôi nghĩ rằng người dân có thể đóng góp với cái kiểu của mình cho một cái phong trào tiếng nói. Khi nhà nước đồng ý cùng cho một phong trào nó xuất hiện, nhân dân chỉ là người hô hào theo lời gọi là vận động của một ai đó thì tôi nghĩ nó không có kết quả gì tốt đẹp hơn.
Sử dụng các câu hỏi tu từ, vị cựu chủ tịch nước của Việt Nam chỉ ra rằng nhân dân và các đảng viên luôn bất bình phẫn nộ trước nạn tham nhũng suy thoái. Vẫn theo ông, người Việt Nam đã chứng kiến những kẻ có lòng tham vô đáy lợi dụng kẽ hở của chính sách hoặc lạm dụng quyền lực để móc túi nhân dân. Nhưng ông Trương Tấn Sang đã không chỉ đích danh những kẻ đó là ai. Cựu chủ tịch Sang đưa ra lời cảnh báo dưới dạng một câu hỏi: nếu tình hình tham nhũng và suy thoái không được loại trừ, đảng này, chế độ này, đất nước này sẽ đi về đâu? Tiếp đến, ông nêu ý kiến rằng đảng và những người nắm giữ vai trò chèo lái đất nước phải kiên quyết hành động. Tuy nhiên, ông không đi vào chi tiết cần phải có những hành động gì. Nhà bình luận Tuấn Khanh nói về sự thiếu vắng vấn đề giải pháp cụ thể trong ý kiến của ông Sang.
Thực sự, ông không đề nghị đặt ra một vấn đề nào cần phải được làm rõ. Ví dụ, bán đảo Sơn Trà hay Điện Biên ở Yên Bái, ông ta không đưa ra một vấn đề nào cả. Bởi vì mọi thứ thì vẫn là một thứ vận động chứ không phải là đòi hỏi một cuộc thực sự tấn công minh bạch và quyết liệt thực sự vào trong cái vấn đề của tham nhũng.
Lưu ý rằng toàn bộ bài viết của ông Trương Tấn Sang không hề nhắc đến triều Nguyễn, mà theo ông Khanh, đó là các đời vua cận đại có những hành động chống tham nhũng rất mạnh mẽ. Ông Khanh nói điều này thể hiện một tư duy né tránh. Trên nền tảng tư duy như vậy, bài viết không có một cái kết chỉ đích danh những người phạm tội tham nhũng hay cũng không tôn vinh những con người cụ thể chống tham nhũng và không nêu ra các giải pháp như nhiều người mong đợi là điều dễ hiểu, theo nhạc sĩ Tuấn Khanh.
Một trận động đất 3,9 độ Richter vừa xảy ra ở Điện Biên vào lúc 3 giờ 14 sáng ngày 8 tháng 1, theo tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10 cây số ở huyện Điện Biên Đông với dư chấn kéo dài khoảng 3 giây. Theo lời của ông Nguyễn Thái Sơn, trạm trưởng trạm quan sát động đất thành phố Điện Biên Phủ, người dân sống ở trung tâm thành phố cho biết họ cảm nhận rõ sự rung lắc của vật dụng trong nhà. Nhiều người dân thức giấc hoảng sợ chạy ra khỏi nhà. Tuy nhiên, theo lời giới chức thành phố Điện Biên Phủ, trận động đất không gây thiệt hại cho nhà cửa hay các công trình xây dựng trong khu vực. Đây là trận động đất đầu tiên được ghi nhận ở Điện Biên vào năm nay. Theo lời ông Nguyễn Thái Sơn, động đất xảy ra ở tỉnh Điện Biên là điều bình thường mỗi năm vì khu vực này thuộc địa bàn có hai dải đứt gãy địa chấn lớn là Điện Biên Lai Châu và Sông Mã Sơn La. Năm ngoái, tại Điện Biên đã xảy ra 7 trận động đất ở các huyện Điện Biên, Mường Chà, Điện Biên Đông, Tuần Giáo và Tủa Chùa và thị xã Mường Lây với cường độ từ 2,1 đến 3,9 độ Richter. Trước đó, tại Điện Biên từng xảy ra các trận động đất lớn đến 6,9 độ Richter vào năm 1935 tại khu vực Lòng Chảo Điện Biên, 6,7 độ Richter vào năm 83 tại thị trấn Tuần Giáo và 5,3 độ Richter tại thành phố Điện Biên Phủ vào năm 2001.
Một người phụ nữ Úc gốc Việt hôm 7 tháng 1 bị bắt ở sân bay quốc tế Campuchia vì mang theo 1,8 kg heroin trong hành lý. Cảnh sát Liên bang Úc đã chủ động trong vụ bắt giữ bà Ve Thi Chan, 39 tuổi, vào sáng thứ Bảy khi bà Ve sắp rời Campuchia quá cảnh Hồng Kông để bay tới Úc. Bà Ve sinh quán ở Huế sẽ đối mặt với án phạt nhiều năm tù trong hệ thống nhà tù khắc nghiệt của Campuchia nếu bị buộc tội buôn lậu ma túy. ABC loan tin rằng có 1.814 gram heroin giấu trong vali màu đỏ của người phụ nữ, được chia thành nhiều gói nhỏ. Hình ảnh do nhà chức trách Campuchia phổ biến cho thấy bà Ve đứng bên cạnh tang chứng là 7 gói heroin cùng với chiếc vali màu đỏ cất giấu ma túy. Bà Ve bị bắt giữ ngay khi bà đến phi trường quốc tế Campuchia.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Thi thể của một trong 32 thuyền viên mất tích đã được tìm thấy vào ngày 8 tháng 1 khi các đội cứu hộ vật lộn để khống chế lửa trên chiếc tàu chở dầu Iran sau khi tàu này đâm vào một tàu hàng Trung Quốc ở Biển Hoa Đông vào đêm 6 tháng 1, theo Reuters. Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV dẫn lời các chuyên gia cứu hộ cho biết về nguy cơ tàu chở dầu có thể phát nổ và chìm đang ngày càng tăng. Thời tiết xấu càng làm cản trở công việc cứu hộ. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tại một cuộc họp báo thường kỳ. Hiện chưa thể đánh giá quy mô ảnh hưởng của dầu tràn từ con tàu và mức độ ảnh hưởng đến môi trường, nhưng đây có thể được xem là vụ tai nạn tồi tệ nhất kể từ năm 1991 khi 260.000 tấn dầu chảy ra ngoài bờ biển Angola. Các giới chức Iran và Trung Quốc xác nhận thi thể của một trong số 32 thủy thủ trên tàu đã được tìm thấy vào chiều 8 tháng 1. Ông Mohammad Rastad, người đứng đầu cơ quan hàng hải và cảng biển của Iran, được hãng thông tấn ISNA dẫn lời cho biết thi thể thuyền viên trên đã được gửi đến Thượng Hải để nhận dạng. Chỉ sợ số phận của 31 thủy thủ còn lại ra sao. Tàu chở dầu Sanchi của hãng vận tải dầu hàng đầu của Iran, National Iranian Tanker Company, đã va chạm với tàu CF Crystal vào tối 6 tháng 1 ở vị trí khoảng 160 hải lý ngoài khơi Trung Quốc, gần phía Thượng Hải và cửa sông Dương Tử. Bản tin CCTV hôm 8 tháng 1 cho thấy cảnh một đội tàu chữa lửa đang dùng nước để dập lửa, trong lúc những đám khói đen dày tiếp tục phun ra từ tàu chở dầu. Cảnh trên truyền hình cũng cho thấy lửa đã được dập tắt một phần, dù không có xác nhận độc lập nào về điều này. Bộ Giao thông Vận tải và An toàn Hàng hải của Trung Quốc cũng không bình luận với Reuters về việc ngọn lửa đã được dập tắt hay chưa. Phát ngôn viên Lục Khảng nói, chính phủ Trung Quốc coi tai nạn hàng hải như thế này là rất nghiêm trọng và đã cử nhiều đội tìm kiếm và cứu hộ đến hiện trường. Trung Quốc đã gửi 4 tàu cứu hộ và 6 tàu dọn dẹp đến hiện trường. Hàn Quốc cử một tàu và một trực thăng, trong khi một máy bay quân sự của Hải quân Mỹ đang tìm kiếm các thuyền viên trong khoảng diện tích khoảng 3.600 hải lý vuông. Tàu chở dầu đăng ký ở Panama đang đi từ Iran tới Hàn Quốc, gặp nạn khi đang chở 136.000 tấn khí ngưng tụ, một dạng dầu siêu nhẹ và dễ bay hơi. Lượng khí này tương đương gần 1 triệu thùng dầu, trị giá khoảng 60 triệu đô la.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa chinh phục cảm tình của nhà lãnh đạo Trung Quốc trong ngày đầu tiên của chuyến thăm cấp nhà nước hôm 8 tháng 1 khi ông tặng cho Chủ tịch Tập Cận Bình một con ngựa trong đội vệ binh danh giá của Pháp. Ông Macron, một chuyên gia về biểu tượng và ngoại giao, đã chọn một chú ngựa màu nâu 8 tuổi tên là Vesuvius trong đội kỵ binh của Tổng thống để tặng cho Chủ tịch Tập. Reuters cho biết chú ngựa này đã vượt qua vòng kiểm tra, kiểm dịch nghiêm ngặt của Trung Quốc. Việc chọn một con tuấn mã làm quà là cử chỉ ngoại giao chưa từng có của Tổng thống Pháp. Quyết định này được đưa ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc bày tỏ sự say mê đối với 104 chú ngựa hộ tống ông trong chuyến thăm Paris vào năm 2014. Đây là lần đầu tiên Pháp đem tặng một trong những tuấn mã xuất sắc nhất trong đội kỵ binh. Tổng thống Pháp đã dùng tuấn mã ngoại giao để đáp lại ngoại giao gấu trúc của Trung Quốc sau khi phu nhân Macron, Brigitte, trở thành mẹ đỡ đầu của một chú gấu trúc mà Bắc Kinh cho Pháp mượn để đưa tới sở thú gần Paris. Tổng thống Macron đang trong chuyến thăm 3 ngày ở Trung Quốc, bắt đầu từ Tây An, điểm xuất phát phía đông của con đường tơ lụa cổ. Tại đây, ông đi thăm đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng cùng với phu nhân Brigitte và sẽ nói về mối quan hệ Trung-Pháp trong quá khứ và tương lai. Kể từ khi đắc cử hồi tháng 5 năm ngoái, nhà lãnh đạo trẻ nhất nước Pháp kể từ thời Napoleon cho thấy ông sẵn lòng sử dụng các biểu tượng và lịch sử để chiếm cảm tình của các đối tác trên toàn cầu. Hồi tháng 5, Tổng thống Macron đã khiến Tổng thống Vladimir Putin hãnh diện khi ông tiếp Tổng thống Nga tại cung điện Versailles lộng lẫy của vua mặt trời Louis XIV, biểu tượng cho quyền lực tuyệt đối. Ông Macron cũng đã mời Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tham dự một cuộc diễu binh trên đại lộ lớn nhất Paris vào quốc khánh hồi tháng 7 năm ngoái và đánh dấu 100 năm ngày Hoa Kỳ tham chiến Thế chiến thứ nhất. Tổng thống Trump sau đó khen ông Macron đã làm một công việc tuyệt vời. Tại Tây An, Tổng thống Macron đã đưa ra quyết định vào phút chót là đi thăm Tháp Đại Nhạn, một di tích lịch sử của Phật giáo ở Trung Quốc nhưng gần như không được biết đến ở phương Tây. Trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, Tổng thống 40 tuổi mong muốn giúp cho các công ty của Pháp tiếp cận nhiều hơn với thị trường được bảo hộ của Trung Quốc. Đi cùng với ông là một phái đoàn khoảng 50 doanh nhân.
Các đại diện của Hàn Quốc và Nhật Bản trong các cuộc đàm phán 6 bên về giải trừ hạt nhân Triều Tiên hôm thứ Hai, mùng 8 tháng 1, đồng ý tăng cường các nỗ lực ngoại giao để tạo điều kiện cho cơ hội hòa bình trên bán đảo Triều Tiên mới đây có thể giải quyết vấn đề hạt nhân của Bắc Hàn, theo tin của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Thông cáo của Bộ Ngoại giao ở Seoul nói rằng ông Kenichi Kanasugi, Tổng giám đốc Cục Châu Á và Châu Đại Dương Sự vụ của Bộ Ngoại giao Nhật Bản và ông Lee Do-hoo, đại diện đặc biệt của Vụ An ninh và Hòa bình bán đảo Triều Tiên, cũng đồng ý duy trì liên lạc chặt chẽ để hướng tới mục tiêu giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên một cách hòa bình. Hãng thông tấn Kyodo nói rằng, trên tinh thần và mục tiêu đó, hai bên đã thảo luận sâu rộng các cách thức quản lý ổn định tình hình trên bán đảo Triều Tiên và những cách thức đưa Triều Tiên tham gia đối thoại có ý nghĩa. Cơ hội hòa bình được ám chỉ đến là cuộc đối thoại chính thức giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên, theo dự trù sẽ diễn ra vào thứ Ba, mùng 9 tháng 1 tại làng đình chiến Bản Môn Điếm ở biên giới giữa hai nước. Đây sẽ là cuộc đối thoại chính thức đầu tiên giữa hai chính phủ sau hơn 2 năm. Một đề tài chính sẽ được thảo luận tại cuộc họp giữa các giới chức cấp cao của hai bên sẽ là khả năng Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa đông ở Pyeongchang, Hàn Quốc từ ngày 9 đến 25 tháng 2 sắp tới. Cuộc đối thoại được nhanh chóng dàn xếp sau khi lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố trong bài phát biểu đầu năm mới rằng ông muốn cải thiện quan hệ với Seoul và có thể sẽ cử một đoàn thể thao đến tranh tài tại Olympic mùa đông Pyeongchang. Cuộc đàm phán 6 bên bao gồm hai miền Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Hoa Kỳ lần cuối cùng diễn ra vào tháng 12 năm 2008 và đã rơi vào bế tắc kể từ đó.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley hôm 7 tháng 1 nói rằng tuyên bố của ông Trump về việc có nút bấm hạt nhân to hơn của lãnh tụ Bắc Hàn đã cảnh tỉnh ông Kim. Sau khi ông Kim tuyên bố rằng ông có nút bấm hạt nhân ngay tại bàn làm việc và sẵn sàng sử dụng nếu Bắc Hàn bị đe dọa, ông Trump tuần trước viết trên Twitter rằng nút bấm của Mỹ mà ông có to và mạnh hơn. Bình luận của ông Trump đã bị nhiều người, trong đó có cả cựu phó tổng thống Joe Biden, chỉ trích cho rằng nó khiến cho các đồng minh mất lòng tin vào Hoa Kỳ. Theo Reuters, khi được hỏi trong chương trình This Week của kênh truyền hình ABC liệu có đoạn tweet đó có phải là việc làm hay, bà Haley nói, tôi nghĩ rằng ông Trump luôn cảnh tỉnh ông Kim. Bà nói thêm, điều rất quan trọng là chúng tôi không bao giờ để cho ông ta quá ngạo mạn và không nhận ra thực tế về những điều xảy ra nếu ông ta khai mào chiến tranh hạt nhân. Nữ đại sứ này nói rằng Bắc Hàn nên hiểu rằng Hoa Kỳ sẽ không giảm áp lực đối với ông Kim. Chúng tôi sẽ không để cho họ làm quá thực tế rằng họ có sẵn nút bấm và có thể hủy hoại Hoa Kỳ, bà Haley nói. Chúng tôi muốn luôn luôn nhắc nhở họ rằng chúng tôi cũng có thể hủy hoại họ, nên hãy thận trọng trong lời ăn tiếng nói và hành động. Hai người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng trong một vụ cháy vào sáng sớm ngày 8 tháng 1 tại tòa tháp Trâm ở trung tâm khu Manhattan, thành phố New York. Hãng tin Reuters nói rằng khi xảy ra vụ hỏa hoạn, Tổng thống Donald Trump đang ở thủ đô Washington. Sở cứu hỏa nói mặc dù các phương tiện truyền thông địa phương ban đầu loan tin rằng không có thương tích, nhưng sau đó một người bị thương nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng và một người khác bị thương nhẹ. Ông Eric Trump, con trai của Tổng thống, viết trên Twitter rằng đó là một vụ cháy nhỏ do chập điện trong tháp giải nhiệt trên mái nhà của tòa nhà. Ông Eric Trump cho biết lính cứu hỏa của New York đã đến nơi sau vài phút xảy ra vụ hỏa hoạn và đã làm nhiệm vụ một cách đáng kinh ngạc. Họ là những vị anh hùng thật sự và chúng tôi xin chân thành cảm ơn và khen ngợi họ. Hỏa hoạn xảy ra lúc gần 7 giờ sáng ở tầng trên cùng của tòa tháp 68 tầng. Đây chính là nơi ông Trump sinh sống trước khi thắng cử và trước khi nhậm chức tổng thống hồi năm trước.
Một máy bay trực thăng của quân đội Mỹ đã đáp cánh khẩn cấp lên một khách sạn trên đảo Okinawa của Nhật hôm thứ Hai mùng 8 tháng 1. Đây là sự cố mới nhất liên quan đến máy bay quân sự của Hoa Kỳ, làm dấy lên phản đối của công chúng Nhật về sự hiện diện của quân đội Mỹ. Theo phóng viên đài NHK của Nhật Bản, chiếc trực thăng phải hạ cánh khẩn cấp do đèn cảnh báo nổi lên. Sự việc đã không gây ra thương tích nào. Tin của hãng Reuters nói rằng đại diện của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ ở đảo Okinawa không phản hồi yêu cầu bình luận của báo chí. Trước đó, một chiếc trực thăng vận tải của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã hạ cánh khẩn cấp trên một bãi biển ở đảo Okinawa hôm thứ Bảy mùng 7 tháng 1 vì một trục quay rudder bị hỏng. Trước đó, một cửa sổ máy bay quân sự đã rơi xuống một sân trường. Các vụ tai nạn như vậy cũng như những sự cố thường xuyên xảy ra do lỗi của binh lính Hoa Kỳ đã khiến công chúng trên đảo Okinawa càng phản đối sự hiện diện của quân sự Mỹ. Hiện có khoảng 30.000 quân nhân Hoa Kỳ đồn trú tại các căn cứ quân sự bao phủ 1/5 diện tích đảo Okinawa.
Một chuyến bay của hãng hàng không United Airlines từ Chicago tới Hồng Kông mới đây đã phải chuyển hướng bay tới Alaska sau khi một người đàn ông gốc Việt bôi phân lên phòng vệ sinh của máy bay. Reuters dẫn lời cảnh sát sân bay Anchorage cho biết đã nhận được thông báo về một hành khách bôi phân mình lên hai toilet trên máy bay. Người thanh niên 22 tuổi mang hộ chiếu Việt Nam nhưng có thẻ thường trú nhân tại Hoa Kỳ. Anh ta đã được giải khỏi máy bay trong khi tay đeo còng số 8 vào hôm 4 tháng 1, đồng thời phải gặp giới hữu trách tại sân bay Alaska. Sau khi trả lời các câu hỏi thẩm vấn qua người phiên dịch, người thanh niên này đã được đưa tới một bệnh viện ở Anchorage để được thẩm định về sức khỏe tâm thần. Reuters dẫn lời chính quyền cho hay, người đàn ông không gây ra bất kỳ đe dọa nào và không gây rối với phi hành đoàn. Tin cho hay người đàn ông Việt chưa phải đối mặt với cáo trạng nào. Hãng United Airlines cho biết có 245 hành khách trên chuyến bay phải đổi hướng và nói thêm rằng hãng này đã cung cấp chỗ ở tạm cho họ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Làm nông nghiệp vốn dĩ là một ngành nghề có thu nhập thấp và vất vả. Tạo ra nông sản sạch như rau sạch, gia cầm sạch trong thời cạnh tranh khốc liệt với nông sản bẩn từ Trung Quốc là một canh bạc với người nông dân. Nhưng có những người, những gia đình chấp nhận chơi một canh bạc lớn, quyết tâm trồng rau sạch. Việc thua lỗ từ năm này sang năm khác với họ giống như một cuộc thử nghiệm. Đã có một làng rau sạch do các nông dân ở thị trấn Xìa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, hình thành từ nhiều năm nay với phương châm còn nước còn tác. Ông Hồ Xuân Đại, nông dân trồng rau sạch ở làng Xỉa, chia sẻ với VOA.
Nếu được là ví dụ sao được vài triệu, phải không? Mà còn giống mưa lạnh ấy, thì nói chung máu là vất cả giống cả công, đôi chi là không có đồng mua luôn. Cái công mình không có đâu. Giờ làm giống cái kiểu đền bạc, họ đền bạc đó. Được ăn mà được con, còn cho chư là không nói chung máu là không có thể là biết còn được hay không. Nhiều lúc làm đi, đêm nay cũng mưa cả rồi là đi luôn. Là chịu. Là, nói chung là vất cả giống cả công, cả đôi chi vất hết rồi cuộc đất lại đó.
Bà Nguyễn Thị Nguyễn, chủ vườn rau sạch lớn nhất Xỉa, chia sẻ với VOA.
Tùy theo mua ăn, giống như mua đi thì làm cải bè, cải riêng với salad, rồi cần mua đi thì rau gì được hết. Nhưng mà qua mua hè là giống như salad với rau dền đâu, mùng tới, chứ không mua đi mùng tới rau dền hẳn hơn.
Trồng một cây rau sạch tốn công gấp 10 lần trồng một cây rau dùng phân, thuốc hóa học. Bởi trước khi trồng cả năm trời, người nông dân phải ủ phân chuồng cho hoai, phải mua bánh dầu và thu gom rạ mục để bón cây. Cây rau sạch tuyệt đối không phun thuốc trừ sâu, không dùng phân bón hóa học, nên không có màu xanh mướt bắt mắt, bị sâu ăn lộ chỗ và thời gian thu hoạch kéo dài gấp rưỡi, gấp đôi lần so với dùng phân, thuốc hóa học. Khi mang ra chợ bán, người trồng rau sạch phải luôn thuyết phục người mua, bởi thói quen của người mua bao giờ cũng chọn rau xanh mượt, không bị sâu. Ông Hồ Xuân Đại, nông dân trồng rau sạch ở làng Xỉa, chia sẻ với VOA.
Hai xịt thuốc, đó là tăng cường nhanh, còn mình thì nói đúng như làm kia, là đúng ví dụ bên kia là tháng thu hoạch, nhưng mình là có thể là kéo tới tháng rưỡi, mà còn cái mô đa số là thằng mà ví dụ giống khi mà sâu quá là một là bắt mà còn không bắt là phải hủy rồi đó.
Bà Trần Thị Gái, nông dân trồng rau sạch, chia sẻ với VOA.
Bỏ phân hóa học, bỏ rồi dâu bị bỏ rồi, bán ở chợ.
Ông Hồ Xuân Đại, nông dân trồng rau sạch ở làng Xỉa, chia sẻ với VOA.
Làm như đây là chuyên luôn. Từ chăn nuôi cho tới làm rau màu này đây là hầu như ngày mua 24 đấy. Có nhiều chỗ là về rồi, là họ đã thu mua rồi. Chẳng phải là riêng gì, nói chung là tôi bán ở chợ bên đây, vùng cái đặc xuyên ấy. Đa số là chợ đi về, là họ về thu mua đây, tặng chỗ phía làm là nói chung là thường là từ 2 giờ, 2 rưỡi là tôi đã dậy làm rồi. Bây giờ cái đợt mưa gió lạnh quá, không làm được cái gì. Từ mấy năm là luôn tông hóa, tông đồ gì cũng có hết đủ hết. Bây giờ năm nay là giờ không còn cái gì hết mấy. Giờ bắt đầu giống cái kiểu làm lại từ đầu.
Bà Nguyễn Thị Nguyễn, chủ vườn rau sạch lớn nhất Xỉa, chia sẻ với VOA.
Thì trồng rau sạch rồi ăn cũng rau sạch luôn, chứ còn lương tâm mình nói trồng rau sạch rồi bỏ phân hóa học rồi bơm thuốc trừ sâu nhiều mà ăn thôi, chứ em mà làm rau chi ra thì vừa bán vừa ăn chúng luôn à. Chứ không phải là làm rau bên này để bảo bên kia để ăn, lắng có làm rau gì thì ăn rau đó.
Sản xuất ra những sản phẩm nông nghiệp sạch để bán ra thị trường, góp một tay giữ gìn môi trường, giữ gìn sức khỏe của cộng đồng và sức khỏe của chính bản thân là nỗi khát khao của rất nhiều nông dân Việt Nam khi mà con người đã biết sợ với các chất hóa học. Nhưng làm thế nào để tồn tại sản phẩm nông nghiệp sạch khi mà các loại sản phẩm nông nghiệp bẩn luôn có chỗ đứng và tác oai tác quái trên thị trường Việt Nam? Đó là câu hỏi mang tính sinh tồn của người nông dân Huế nói riêng và nông dân Việt Nam nói chung.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.